đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả và chào mừng chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách. Thì chị Vũ Thanh Thủy tuần này đi vắng, thành ra chị Phương Nam sẽ hội thoại với Kim Thoa điều hợp. Xin kính chào chị nhà sĩ Phương Nam ạ.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả của đài Sài Gòn Houston và chào cô Kim Thoa.
Dạ vâng, và trong chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay, không biết rằng chị Phương Nam nói chủ đề gì?
Vâng, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ nói một cái chủ đề về một cái câu hỏi là khi chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta có còn cần bạn bè hay không? Tức là hôn nhân và bạn bè. Thì cái đề tài này thật ra nó cũng khá rộng đó, nhưng mà thôi kệ, chúng ta nói được đến đâu hay đến đó trong một tiếng đồng hồ này. Nếu mà nói chưa hết thì mai mốt chúng ta sẽ tiếp tục. Vâng, thì thấy rõ ràng là trong cái cuộc sống hàng ngày không ai có thể từ chối một cái điều rất quan trọng là chúng ta sống trong xã hội, chúng ta cần phải có bạn bè, là những người giao tế bên ngoài. Nếu không chúng ta sẽ cảm thấy một sự cô đơn và chúng ta sẽ cần có những cái sự trợ giúp từ bạn bè về phương diện cả tinh thần lẫn về những cái việc hàng ngày. Thì tại sao khi mà chúng ta lập gia đình xong thì mọi người vẫn thường quan niệm người hôn phối của mình là một người bạn đời? Người bạn đời có nghĩa là một người bạn trong suốt cả cuộc đời từ sau cái ngày hôn nhân. Thì cái người bạn đời này là cái người bạn thân nhất, bởi vậy thành ra và lâu nhất, thành ra mới gọi là người bạn đời. Nhưng mà liệu là một người bạn đời mà thôi có đủ hay không? Thì cái câu hỏi này là cái đề tài chính trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay. Thì trước hết chúng ta sẽ phân tích là tại sao một người độc thân thì lúc nào cũng có bạn bè đầy đủ chung quanh, nhưng mà tại sao sau khi lập gia đình xong thì đa số là những người bạn bè cũ của chúng ta từ từ biến mất, từ từ không còn gặp nhiều nữa. Thì chúng ta thấy nó có nhiều cái lý do dẫn tới cái chuyện này. Thì cái lý do mà chúng ta thấy căn bản nhất là cái thiếu thì giờ. Thì rõ ràng là khi chúng ta lập gia đình xong, thật ra một cái người lập gia đình xong tự nhiên không hiểu tại sao chúng ta thường thường là bận rộn hơn khi là còn độc thân. Tại vì đối với lại kinh nghiệm của chính chúng tôi và chắc cô Kim Thoa cũng thế, là sau khi bận rộn xong chúng ta thấy lúc nào cũng tất bật. Sau khi lập gia đình xong lúc nào cũng tất bật, dù là chưa có con cái nhưng lúc nào cũng tất bật. Nó không có còn rảnh rang như là lúc còn độc thân. Thì bận rộn hơn, ít thì giờ hơn là một lý do rất đơn giản, là khi chúng ta chưa có con cái thì chúng ta cũng phải chia sẻ cả phân nửa tâm hồn và thể xác của chúng ta cho cái người hôn phối kia. Thành ra là tự nhiên chúng ta phải nghĩ đến cái người kia một phân nửa. Thành ra là nó chia sẻ bớt đi. Thành ra là và chúng ta phải bận rộn với những cái công việc để vun xén cho một cái tổ ấm mới. Thành ra là thì giờ ít hơn. Thành ra tự nhiên ai cũng thế, sau khi lập gia đình xong, những người bạn bè lúc còn độc thân từ từ biến mất. Rồi đến khi mà chúng ta có con thì cái sự bận rộn đó nó lại càng tăng lên, cái là tột độ. Chúng ta phải kiếm cơm, rồi chúng ta phải nuôi con, phải chăm sóc, rồi phải dạy dỗ. Thành ra tất cả những thì giờ của chúng ta không còn cho bạn bè nữa. Rồi một lý do thứ hai nữa là chúng ta thấy là tự nhiên chúng ta sẽ phát triển theo một cái chiều hướng khác, và cái những người bạn cũ trong quá khứ cũng phát triển theo một chiều hướng khác. Thành ra là nó sẽ có những cái điểm nó không gặp nhau, không có hợp nhau như ngày xưa, và ai cũng bận rộn với cái đời sống riêng của mình. Rồi có những người bạn thì lại chưa lập gia đình, thành ra là nó sẽ có những cái niềm vui, những cái thú vui khác mình. Rồi có những cái người bạn cũng có lập gia đình rồi mà họ lại không có con, hoặc là mình có con, thành ra có đó là những cái điểm khác biệt. Và một cái điều quan trọng nữa mà nó xảy ra, nó làm cho những người bạn cũ của chúng ta từ từ biến mất, là có thể cái người hôn phối của mình hoặc là của bạn mình không thích, nghĩa là đại khái là người hôn phối của mình không thích bạn mình, hoặc là bạn mình không thích người hôn phối của mình, thành ra tự nhiên những người bạn cũ từ từ biến mất. Và khi mà chúng ta có cái người bạn đời đó thì chúng ta có những cái cặp mà uyên ương đó, họ yêu nhau vô cùng, họ cảm thấy là có cái người này là có tất cả, chiếm hết thì giờ, chiếm hết tâm trí, thành ra họ nghĩ là cũng không cần thiết phải chơi với những người bạn khác. Thì chúng ta thấy là đó là một trong những cái lý do. Rồi một cái lý do cũng rất là quan trọng khác mà chúng tôi thấy xảy ra rất nhiều trong những cái cặp uyên ương là, thí dụ như là một người hôn phối trầm lặng. Dự trong hai người trong một gia đình, trong một cái cặp đó, thì có thể là một người thì thích giao tế, thích bạn bè, đàn đúng bên ngoài. Một người lại trầm lặng và muốn ở trong nhà thôi, không có muốn giao thiệp gì cả, không thích gặp người ngoài. Và khi mà gặp những người bạn bên ngoài hoặc là đi giao tế ở bên ngoài thì họ cảm thấy là miễn cưỡng, cảm thấy là một sự cố gắng và một sự mệt mỏi. Thành ra tự nhiên khi có một cái người hôn phối mà không thích giao tế như vậy thì tự nhiên cái người kia cũng phải ở nhà theo. Thành ra đó cũng là một cái một trong những lý do mà làm cho sau khi lập gia đình những người bạn bè thường thường là từ từ biến mất. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là sau một thời gian chung sống với nhau, cái câu mà hai người tuy hai là một, nó rất là đúng. Là vì khi mà chúng ta chung sống với nhau như vậy, sẽ đến một cái lúc hai người cảm thấy như là một rồi, không còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Thì tự nhiên là nó trở thành một cái sự nó quá là đều đặn hàng ngày. Rồi đến một lúc mà con cái của mình lớn lên thì giờ còn lại với nhau nhiều hơn, và hai người là hai người trở thành một người, thành ra tự nhiên nó không có cái sự hào hứng để mà nói chuyện với nhau nhiều như là ngày xưa. Thành ra là tự nhiên đó là một cái, cũng là một cái mối quan tâm, tại vì có một số gia đình đó, sau khi con cái lớn hết rồi thì tự nhiên hai vợ chồng trở thành nhàm chán, không có chuyện gì để nói và cũng không có nhiều việc để làm, thành ra thì giờ nó trống trải. Mà lúc đó không có bạn bè, tại những người bạn bè trong quá khứ đã biến mất. Và cái sự bận rộn nó làm cho lôi kéo đến cái tình trạng đó. Và đến khi chúng ta bắt đầu có thì giờ thì chúng ta cảm thấy là một sự thiếu thốn, một sự có thể nói là thiếu thốn về phương diện tâm lý, là thiếu bạn. Thành ra chúng ta sau khi phân tích những điều đó thì chúng ta đặt lên một cái câu hỏi là sau khi lấy vợ lấy chồng xong thì cái chuyện mà có bạn bè nó có còn quan trọng hay không? Thì đó là cái câu hỏi chính trong cái buổi hội luận ngày hôm nay. Thành ra là cô Kim Thoa thì chắc là cũng có thể cho biết là cô có cần bạn bè hay không sau khi lấy chồng.
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, những điều mà chị đưa ra rất là đúng. Là bởi vì người ta bảo rằng không thể nào mà chỉ có tình yêu là đủ trên cõi đời này, là bởi vì nếu mà như vậy thì hai người sống ở một cái hoang đảo thì nó cũng tương đương như vậy, phải không ạ? Là bởi vì không có cần cái thế giới bên ngoài, không cần những cái giao tiếp gì chung quanh thì nó cũng cô độc như hai người lẻ loi trên một cái hòn đảo trống vắng. Thành ra tình yêu là một cái điều chắc chắn và là một cái điều tốt đẹp nhất, nhưng mà không đủ. Thành ra những cái mối giao tế về bạn bè, về những người chung quanh, nó sẽ làm cho rất là tươi đẹp và thêm rất là nhiều những cái làm cho đời sống hôn nhân thêm phong phú nữa, phải không ạ? Là bởi vì phải có những cái giao tiếp, phải có những cái này cái nọ thì mọi người mình có những cái điều để học hỏi, rút tỉa cũng như là thăng hoa thêm cho cái đời sống hôn nhân. Thành ra đồng ý hoàn toàn với những cái điều mà chị Phương Nam đưa ra, bởi vì hai vợ chồng là hai người bạn, nhưng mà hai người bạn thì làm gì mà phong phú bằng có 10 người bạn chung quanh, mà cho dù họ không có những cái điều tâm hợp với mình, nhưng mà cũng có những cái điều để cho mình rút tỉa kinh nghiệm, phải không ạ?
Vâng, thành ra chúng ta thấy rõ ràng là bạn bè là cái gì rất là quan trọng và rất là lợi ích cho cái mối liên hệ giữa hai vợ chồng. Thì theo những cái thống kê thì người ta cũng có một cái kết luận là những cái đôi, những cái cặp và những gia đình mà có nhiều bạn bè giao tế hơn bên ngoài, nhiều bạn bè, thì thường thường là cái sự hạnh phúc giữa hai người nó vui vẻ hơn, là hạnh phúc hơn là những cặp mà không có bạn bè. Thì chúng ta sẽ thấy là những cái điều lợi ích của bạn bè sau khi hôn nhân, thì chúng ta thấy một cái điều mà rất rõ ràng là khi mà có bạn bè thì chúng ta có thể như là một cái tấm gương, như một nhìn vào một cái tấm gương để xem cái sự liên hệ của chúng ta như thế nào, và xem những cái cặp người bạn bè của mình họ hành xử như thế nào trong những cái liên hệ hàng ngày. Chẳng hạn như là xem những cái cặp bạn mình nuôi dạy con cái như thế nào, rồi xem những cái cặp bạn mình hành xử những cái công việc hàng ngày như thế nào, rồi những cái tình cảm, những cái giải quyết những cái nan đề tình cảm hàng ngày như thế nào, và những cái đối xử hàng ngày, chẳng hạn là đối xử với chị em, đối xử với cha mẹ, đối xử với lại hàng xóm như thế nào. Thì tất cả những cái việc đó chúng ta đều có thể rút tỉa và học hỏi kinh nghiệm từ những người khác, học hỏi lẫn nhau. Và chúng ta thấy rõ ràng là chẳng hạn như là khi một người những cái đơn giản, thí dụ đơn giản thôi, chẳng hạn như là một cái cách một người bạn nấu ăn một cái món gì đó ngon chẳng hạn, thì mình cũng có thể học hỏi, hoặc là chơi một cái trò sport, hoặc là làm những cái chuyện thủ công, thí dụ vậy. Thì nếu mà mình có những người bạn mà biết những điều đó thì mình có thể học hỏi từ những kinh nghiệm của họ. Cái sự học hỏi này ở đây chúng ta có thể nói là khi mà chúng ta có những giao tế với bên ngoài, chúng ta học hỏi từ những cái điều tốt và học hỏi từ những điều xấu luôn. Chẳng hạn như là có một lần tôi đi một cái buổi họp bạn kia, thì tự nhiên thấy có một cái đôi vợ chồng kia, thấy cái bà vợ bà nạt ông chồng ngay trước đám đông, tức là bà quát lên la ông chồng ngay trước đám đông. Thì tự nhiên mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy, thì đó là một cái gương, mình nhìn vào mình thấy là không tốt thì mình tránh, để khi sau lỡ mà mình cái cơn mà bực mình của mình nó nổi lên thì mình nhớ lại là cái ngày hôm đó cái hình ảnh người bạn mình quát nạt ông chồng trong đám đông như vậy là một hình ảnh không tốt, thì mình sẽ kềm hãm mình lại. Thành ra đó là lý do mà tôi muốn nói là mình có thể nhìn những cái cặp bạn mình và mình có thể rút tỉa những kinh nghiệm, dù là học hỏi từ điều tốt hoặc học hỏi từ điều xấu, để chúng ta tránh làm những điều đó.
Dạ vâng, nhân tiện nhà chị Phương Nam nói thì Kim Thảo cũng nhớ tới một cái điều rất là hay khi mà học hỏi được của những người bạn bè chung quanh. Chẳng hạn như có trong nhóm bạn bè với nhau, có những người chồng cảm thấy rất là tự hào là mình là rất là tốt lành lắm rồi, với vợ lắm rồi, thế này thế nọ. Ai ngờ đâu đến khi mà thấy có một cặp vợ chồng khác chia sẻ rằng là chị khi mà chị sanh đó, sau khi sanh xong là người chồng là cái người thức đêm để mà cho con bú, chăm con để đỡ cho vợ, bởi vì vợ đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng rồi, ông thì nghĩa là thức đêm thức khuya để làm những cái chuyện đó. Thì tất cả các ông chồng khác mới vỡ lẽ ra rằng thì sao mình vẫn còn thua cái ông này.
Thì đó đúng là mình là có một cái giống như là có một cái tấm mirror, một tấm gương để mình nhìn vào, mình thấy mình ở đâu, vâng, và mình ra sao, mình có gì cần phải tu bổ hay không, mình có bằng những người khác chưa, hoặc là mình hơn những người khác ở cái điểm gì. Thành ra đó là cái điều mà lợi ích để mà chúng ta có bạn bè. Và chúng ta thấy một cái điều rất quan trọng khác mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là khi mà có những người bạn bè đó thì tự động chúng ta sẽ phải để ý hơn về những phương diện, chẳng hạn như là người ta sẽ có khuynh hướng đàng hoàng tử tế hơn khi chúng ta có khán giả nhìn vào. Chẳng hạn như là, ví dụ hai vợ chồng mà đi ăn với nhau buổi cuối tuần thì thường thường chúng ta hay có khuynh hướng là thôi kệ cho nó là phè, cho nó đơn giản, thì mặc đại quần áo xoành xoàng, tóc tai bù rối, chả cần phải chải chuốt. Nhưng mà tự nhiên khi có một cái cặp bạn đi cùng thì chính bốn người đó tự động phải tiếng Mỹ nó gọi là gì, behave, tức là không biết dịch ra tiếng Việt là cái gì,
là mình phải cẩn thận hành xử chú cho ý, nó lịch sự, cho nó nhã nhặn mọi người.
Tự nhiên ví dụ như bề ngoài thì chúng ta quần áo phải mặc tươm tất hơn, tóc tai phải chải đầu đàng hoàng, tiếng Việt là đại khái phải nhìn cho nó tươm tất. Rồi nói năng thì cũng phải nói đang cẩn thận. Thì tự nhiên khi mà những cái câu chuyện mình nói, những cái lời mình nói ra, tự nhiên nó có cái chất lượng hơn là như là mọi ngày. Nhiều khi hai vợ chồng đi với nhau chả ai nói với ai điều gì, chỉ ăn cho nó qua bữa, thay vì phải nấu cơm ở nhà thì mình đi ăn cho nó khỏi phải nấu. Nhưng mà khi mà có một cái cặp vợ chồng khác, bạn của mình đi, tự nhiên mình có cái khán giả nhìn vào, tự nhiên mình phải tươm tất, mình nói năng phải đàng hoàng, và tự nhiên làm cho mình có thể nhìn cái người hôn phối của mình với một cái góc cạnh khác. Chẳng hạn như là có những ông chồng bảo, ô hóa ra hôm nay tự nhiên mình thấy bà vợ của mình xinh quá, tươm tất quá.
Hồi nào bây giờ chẳng để ý, thấy lúc nào cũng có vẻ
đầu bù tóc rối.
Đúng như vậy, vâng.
Tự nhiên đi ra có một cặp bạn, tự nhiên nhìn thấy, ô bà vợ của mình hôm nay xinh quá. Và tự nhiên bà lại nói chuyện, đàng hoàng tử tế, bà lại nói chuyện như là
Duyên dáng.
Tự nhiên nói chuyện duyên dáng. Và bà vợ nhìn vào ông chồng thấy, ô ông chồng mình hóa ra cũng là một cái người cũng thông thái, đáo để. Tức là nói chuyện có để ý vào cái câu nói, và tự nhiên làm cho cái câu chuyện đó, 2 + 2 không phải cộng lại thành 4, mà nó sẽ có cái yếu tố cộng hưởng. Tự nhiên người này châm vào một tí, người kia châm vào một tí, câu chuyện nó mới nở hoa. Thành ra là tự nhiên là cả bốn người tự nhiên nhìn vào nhau với một cái góc cạnh khác. Và nhiều khi tự nhiên lúc đó mình mới là mình. Mỗi khi mình ở nhà vì mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai, đâm ra là mình không để ý nữa. Và tự nhiên cái người hôn phối của mình không còn nhìn thấy cách thật của mình nữa.
Khi em chị Phương Nam nói như vậy, chúng tôi mới nhớ đến là một cái một người tài tử nổi tiếng mà chuyên đóng những cái phim anh hùng. Thí dụ như là Charlton Heston đó, ông hay đóng những cái vai rất là anh hùng, thì ông mới nói rằng là chính những cái vai anh hùng đó nó làm cho con người của ông cũng phải cố gắng để vươn lên, để sống nó phù hợp với những cái vai mà ông đóng, để ông mới cảm nhận, và những cái điều đó nó cũng thấm nhập vào con người của ông, để cho ông cũng sống được một cách tương đối tự hào là ông cũng là đời sống bên ngoài ông cũng cũng xứng đáng để được như là một người anh hùng vậy.
Vâng, rõ ràng là như vậy. Xong rồi chẳng hạn như là những lần đi như vậy, tự nhiên khi ông chồng lại để ý cho bà vợ và phải đại khái là lịch sự với bà vợ hơn. Chẳng hạn như là ăn thì cũng phải gắp thức ăn cho bà vợ. Rồi ngược lại, thành ra là tự nhiên tất cả những người trong cuộc đó đều có lợi hết.
Vâng.
Tất cả mọi người đều có lợi hết.
Thấy cuộc sống rất là thi vị và nó tươi vui phải không ạ?
Vâng. Thành ra là những cái điều mà chúng ta nói đến đó, nó chỉ có mang lại và nó nói rõ hơn là cái sự lợi ích của bạn bè sau khi chúng ta đã lập gia đình. Tại vì nếu không, hai người sẽ trở thành một đơn vị, hai vợ chồng trở thành một đơn vị và sẽ cảm thấy cô độc. Tại vì chúng ta chỉ có một thôi, thì là cô độc nếu không, chúng ta không có giao tiếp với những người bên ngoài. Thì chúng ta thấy là bây giờ thì chúng ta thấy là làm sao mà chúng ta có bạn được, làm sao chúng ta có bạn được sau một thời gian đã quá lâu chúng ta quên mất cái chuyện bạn bè rồi, thì bây giờ làm sao chúng ta có bạn? Thì dĩ nhiên là chúng ta phải nhớ có một điều là những người mà bạn của chúng ta đó không nhất thiết phải là giống chúng ta hoàn toàn. Đó, có rất nhiều người hơi khó tính và nghĩ rằng là chúng không có bạn được là tại vì không ai giống mình hết, và tôi không thích cái người này ở cái điểm này, tôi không thích người này người kia ở cái điểm kia. Thì thật sự ra mỗi người bạn sẽ có một cái sắc thái riêng. Thành ra là nếu mà chúng ta có thể hòa nhập và chơi với nhiều nhóm bạn khác nhau thì chúng ta sẽ có được tất cả. Chẳng hạn như là có những người bạn thì có thể là những người bạn để đi đi chơi thể thao, có những người bạn để ca hát, đó, rồi có những người bạn để đi du lịch với nhau, thí dụ như vậy, thì chúng ta sẽ thấy là cái cuộc đời của chúng ta có nhiều màu sắc hơn rất là nhiều, chứ không nhất thiết phải là một người bạn phải giống y hệt chúng ta. Tại vì tìm một người bạn mà giống y hệt mình rất là khó, phải nói là rất là khó.
Dạ vâng, à. mà giống mình quá thì cũng chẳng có cái gì mới mẻ để học hỏi.
Vâng. Thành ra là khi mà chúng ta đặt ra một cái giới hạn như vậy là chúng ta đừng có mong đợi một cái điều mà quá hoàn toàn giống chúng ta ở những người bạn, thì chúng ta sẽ có rất nhiều bạn và rất nhiều sắc thái khác nhau. Thì có lẽ là bây giờ từ bây giờ chúng ta có thể mời quý vị ở bên ngoài đóng góp thêm ý kiến của quý vị xem là sau khi lập gia đình xong chúng ta có cần có bạn hay không.
Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi vào bây giờ là 713-664-8002, 713-664-8002. Và chương trình ngày hôm nay do chị Phương Nam phụ trách và Kim Thoa điều hợp. Và lại chúng tôi thấy có quý thính giả đã gọi, xin được mời người đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, dạ tôi vâng. Là Mỹ Lan.
Dạ vâng, xin
tôi chào
bà.
Cô Phương Nam với lại cô Kim Thoa. Tôi xin có đóng góp ý kiến như vậy. Sau khi mình có gia đình, lần đầu tiên cái việc mà mới lấy chồng lấy vợ nó rất là bận rộn với cái máy gia đình mới, thì cái chuyện đó rồi sau đó có con có cái lung tung linh tinh thì mình gián đoạn thời gian rất lâu. Nhưng mà sau khi mà mình đã ổn định rồi thì mình tìm lại được bạn, hoặc là vô tình mình gặp lại được bạn, dù ở Việt Nam hay là ở bên Mỹ này cũng vậy. Mình không phải là mình không cho chồng mình đi chơi với bạn, hoặc là mình không có cho vợ mình đi chơi với bạn. Nhưng mà trong những cái người bạn đó, mình có chồng thì mình phải để ý, mình coi chồng mình tính ý ra sao. Chứ nó ở với mình một thời gian rồi, thế nào cũng có xích mích, rồi nó cũng có cái chán nản ở trong lòng nó. Rồi mình cho nó giao du với bạn bè của mình đủ thứ rồi, nó sanh tâm sanh lòng. Là một. Thứ hai nữa, vợ cũng vậy. Ở thời gian nó cũng chán, rồi mình cho nó thoải mái quá đi giao du với người này người kia, rồi nó sẽ sanh tâm sanh lòng. Hồi mình biết được rồi là mình hối hận không kịp. Mình đã thấy nhiều người bạn cũ của những cái nhóm bạn học đó, hồi xưa học trung học đó, học chung với nhau, rồi đến khi bây giờ lớn rồi, qua bên Mỹ rồi, con lớn hết trơn rồi, bắt đầu gặp nhau, meo móc qua lại đủ thứ, đâm ra sanh tâm sanh lòng. Rồi tự động chồng bỏ vợ, vợ bỏ chồng, bỏ lại hai đàn con đau khổ, hai người đi ở với nhau. Thì hỏi thử coi những cái tính ý như vậy đó, phải là làm tan nát hai cái gia đình không? Hai cái bầy con nó đau khổ biết chừng nào. Đó thì mình thấy như vậy đó, thì không phải là mình khuyến khích, nhưng mà hay là mình bác bỏ. Nhưng mà cái đó, thí dụ bây giờ bạn bè có tụ họp lại chơi với nhau, chơi chung lâu lâu một tuần hai tuần hoặc vài tháng, thì đi đâu cũng phải có chồng có vợ đi chung. Và mình để ý mình coi cái tính ý thằng chồng của mình hay là con vợ của mình nó có ý tứ gì với người khác hay không. Nếu ok, tánh ý tốt lành thì cứ việc đi chơi cho vui, có bạn có bè, không phải sống trên ốc đảo. Nhưng mà một khi mà nó đã tình ý, nhất là tối mình để ý mình coi chồng mình vợ mình nó lên trên gì trên đó đó, rồi nó rảnh rang quá, mình tưởng nó chăm đầu nó vô nó lo nó công việc, ai về nó đang chat với con nào, nó chat với thằng nào, rồi nó show nó sexy vậy đó. À, coi đó là phải tan nát không.
Vâng.
Bởi vậy mình không phải mình khó, nhưng mà mình phải khó.
Vâng.
Mình để ý, để tứ, coi nó làm cái gì.
Vâng, đó, đồng ý với lại chị Mỹ Lan hoàn toàn. Dạ, đồng ý với chị Mỹ Lan hoàn toàn. Chị Mỹ Lan cũng có công nhận một điều là chúng ta cần phải có bạn bè. Nhưng mà dĩ nhiên là cái bạn bè đó chúng ta cần phải có một cái sự kiểm soát. Có một lần tôi có nói trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình là chúng ta không thể có kỷ luật tự giác trong hôn nhân hoàn toàn, là tại vì con người ta có thể nói là vẫn có những cái nếu mà nói nôm na cái chữ thì nghe nó có vẻ hơi nặng, nhưng mà cái chữ đó rất là đúng, là tôi thường hay nói là con người ta vẫn có những cái thú tính. Cái thú tính này có thể về phương diện tinh thần hoặc về phương diện vật chất. Thành ra là cái kỷ luật tự giác hoàn toàn một tuyệt đối trong hôn nhân chúng ta không nên có. Chúng ta có cái sự tự do, nhưng mà chúng ta không thể nào mà hoàn toàn tin tưởng 100%. Và dĩ nhiên trong các bạn bè này thì chúng ta nói đến các bạn bè là bạn bè chung, và chúng ta thường hay đi chơi chung với nhau, hoặc là đi chơi những cái cặp vợ đi chơi với nhau, những cặp chồng đi chơi với nhau. Nhưng mà dĩ nhiên là phải có sự kiểm soát. Chị đồng ý với chị Lan là khi cái mầm mống cũng có thể xảy ra cho sự giãn nứt gia đình nếu mà cái sự chơi với người ngoài mà hoàn toàn không có sự kiểm soát. Và cũng có một vài gia đình mà tôi có được biết thì cũng là vì hai vợ chồng, một người thì cảm thấy bị bó buộc tại vì không có được ra ngoài chơi bao giờ hết, bà vợ không có muốn giao tiếp cái gì với bên ngoài hết, thành ra là cái ông chồng tự nhiên cảm thấy có một sự tù túng. Và khi mà có sự tù túng như vậy, nó có một sự khao khát đó, và khi có sự khao khát như vậy sẽ dễ bị ngã lòng vì những cái cám dỗ bên ngoài. Thành ra là thay vì, ví dụ bà vợ thay vì không có trong chồng đi đâu chơi cả, tại vì nghĩ là thôi kệ, cứ nhốt ông ở trong nhà với mình thôi để cho chắc chắn 100%, thì hóa ra đó cũng là một sự nguy hiểm. Thành ra chúng ta cũng nên linh động, là nên có sự giao tế với bên ngoài, mà dĩ nhiên sự giao tế này phải có một sự chừng mực và có sự kiểm soát, và nên đi chơi với nhau, không có nên đi riêng lẻ từng người một viên.
Dạ vâng, và nhất là mình phải rất là để ý, nghĩa là nhạy cảm với những người mà mình thấy trong
có
cái
vẻ nguy hiểm.
Vâng, không, trong cái ánh mắt hoặc trong cái thái độ nó có một cái gì đó nó không có đứng đắn, thì mình đã phải để ý trước, như các cụ dặn là đừng có để đó rơi vào cái bẫy thì lúc đó là nó hơi trễ rồi, phải không ạ? Vâng, xin được mời người kế tiếp trên đường dây.
Alo, chào chị Phương Nam và chị Kim Thoa. Tôi là Quang ở bên Đức đây ạ.
Dạ vâng, xin chào ông ạ.
Bây giờ tôi lắng nghe chương trình của hai chị thì tôi thấy rằng là riêng với bản thân gia đình tôi đó, thì tôi thấy bạn bè là một cái điều rất là cần thiết và quan trọng. Mặc dù mình mới cưới nhau hay cưới lâu rồi, thì cái sự giao thiệp với những đối tác bên ngoài nó sẽ làm cho cuộc sống mình nó có nhiều
màu sắc hơn, không ạ?
Màu sắc và những cái kinh nghiệm mới mình có thể học hỏi được nhiều. Nhưng nó lại xảy ra cũng có thể những cái vấn đề như bà chị nãy mới trình bày. Nhưng mà đó là những trường hợp cá biệt thôi. Nếu mà những cặp vợ chồng đó họ chỉ vì cái sự gì đó họ lấy nhau, rồi đến lúc mà giao thiệp ra bên ngoài họ tìm thấy những cái sự khác biệt của người phối ngẫu của mình và không hợp với mình, đâm ra họ sanh tâm, họ không giữ lại được cái tấm lòng thủy chung nữa, thì điều đó cũng có. Nhưng mà riêng đối với tôi ấy, thì tôi thấy bạn bè rất là quan trọng, nhưng mình cũng không nên có nhiều quá. Tại vì nếu mình có quá nhiều bạn bè thì những cái màu sắc nó quá nhiều và sẽ đâm ra nó rối loạn. Mình nên chọn cho gia đình mình những cặp vợ chồng nào mà mình cảm thấy hợp và cảm thấy sẽ có một cái cuộc sống tương đối là, mình không biết nói thế nào,
tương đối cũng
nói là trong sạch hay là không trong sạch, hay là
tương đối cân bằng với mình đấy phẩm thưa ông, tức là tương xứng đó. Dạ.
Để mình giao thiệp, nhưng mà cũng không nên là đi chơi với nhau nhiều quá, cũng không nên là gặp gỡ nhau nhiều quá. Có thể là đôi ba tuần mình gặp một lần tại tư gia, mình có thể là nấu nướng ăn uống, rồi cái cánh đàn ông thì ngồi tán dóc với nhau với những cái đề tài của đàn ông, rồi những người phụ nữ gặp nhau với những cái đề tài quần áo, trang sức hay là sức khỏe hay là về thẩm mỹ chẳng hạn. Thì nó có hai nhóm riêng. Và đến lúc nào đó khi mình ngồi vào ăn cơm chung với nhau, có những đề tài, lúc đó cả đàn ông và phụ nữ cũng đều cùng nhau thảo luận, trò chuyện hoặc là nói qua nói lại thì nó rất là vui. Chứ nếu mà những gia đình đó đàn ông với đàn bà mà cứ lộn xộn với nhau, rồi đàn ông chồng mình cứ chạy đến những người phụ nữ khác để ra vẻ ga lăng giúp đỡ này cái nọ, rồi trò chuyện thân mật, hoặc là những người phụ nữ khác cứ chạy tới cái nhóm đàn ông ngồi tán gẫu, rồi thấy chồng mình sao kém quá, ăn nói không có lịch thiệp. Đôi khi qua những cái sự gặp gỡ đó, rồi mình lại không nhìn thấy những cái điểm tốt của chồng mình hay vợ mình, mà mình lại nhìn lại những cái điều tốt của vợ người ta hoặc chồng người ta, rồi mình so sánh. Và đâm ra có những lúc mình không bằng lòng với lại người bạn của mình. Nó cũng có những cái điều phản lại, ngược lại trong cái vấn đề giao du với bạn bè. Thì bởi vậy, cho nên ông bà mình bao giờ nói cũng rất đúng, chọn bạn mà chơi. Khi nào mình chọn được những cái người bạn nào mà mình cảm thấy cân bằng với mình trong vấn đề tâm lý, vấn đề học thức hoặc là vấn đề giáo dục, thì lúc đó mình sẽ đi sâu vào trong tình bạn, và cũng chỉ có giới hạn thôi. Chứ nếu mình chơi nhiều quá thì chắc chắn sẽ thứ nhất là mất thì giờ, mình không thì giờ dành cho gia đình riêng của mình hoặc cho con cái của mình, và nó sẽ gặp được những cái mà đưa đến những sự so sánh. Mình đôi khi không đi ra ngoài xã hội thì thôi, và mình đã đi ra như chị bảo cũng phải kết quần cái áo cho nó tương xứng, cho nó gọn ghẽ, cho nó sạch sẽ. Thì người đàn ông ấy, thì tương đối là cũng dễ dãi một tí, ăn mặc nó đứng đắn, nó sạch sẽ rồi, nó coi được là được rồi. Nhưng đối với người phụ nữ thì điều đó khi nhìn qua nhìn lại nó có những cái so sánh, và đến lúc đó mà thấy bạn bè mà mình khá hơn mình, họ có những bộ quần áo đẹp hoặc những cái đồ trang sức nó được quá lộng lẫy, trong khi mình nhìn lại bản thân mình, gia đình mình, cái giới hạn nó chỉ có thế thôi, mình không được như vậy. Rồi đâm ra đôi khi nó cũng cảm thấy có những sự khó chịu, hoặc là cảm thấy mình cũng hơi phiền trong cái vấn đề mà khả năng của mình không có. Thì bạn bè rất cần thiết để cho cuộc sống vợ chồng mình nó có những lúc thêm màu sắc, thêm những sự khác đi, để cho cuộc sống nó bớt nhàm chán. Nhưng đôi lúc cũng có thể nó mang lại những cái sự buồn phiền, không nói là đi quá đáng đến sự đổ vỡ, mà nó làm cho cái cuộc sống gia đình đôi khi nó cũng lục đục, vì mình nhìn thấy người vợ của mình không được như những bà kia, sao bà ấy biết vui vẻ với chồng, sao cái vợ mình hay cằn nhằn thế, mà sao thấy chồng mình không có bạch thiệp như những ông khác, mà lại cứ ngồi yên nghe vậy, chẳng trò chuyện gì cả. Thì những cái so sánh đó nó sẽ làm gặm nhấm cái tâm hồn của mình, nó sẽ làm cho cái đầu óc của mình hơi bị lệch lạc.
Vâng, cảm ơn ông.
Rất là chín chắn và coi trọng cái tình nghĩa vợ chồng hơn tình nghĩa bạn bè.
Vâng.
Thiếu tình nghĩa bạn bè là không được. Tôi chỉ muốn nói
một
sự chia sẻ như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn ông Quang.
Chào hai chị ạ.
Vâng, cảm ơn ông Quang rất là nhiều. Cảm ơn ông Quang rất là nhiều. Ông Quang nói đến những cái điều rất là chính xác, là trong cái tình bạn cũng như trong cái tình vợ chồng, dễ mà khó, khó mà dễ, tùy theo chúng ta biết và để hành xử. Thì tóm ý của ông Quang là chúng ta phải có sự cân bằng giữa đời sống vợ chồng và bạn bè, không thể hy sinh đời sống thời gian của gia đình cho bạn bè quá sức. Đó là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai là chúng ta nên chọn những người bạn gọi là an toàn để chơi với. Đó. Rồi một cái điều thứ ba là cái thái độ của chúng ta khi chơi với những người bạn là thái độ để học hỏi, để tiến bộ, chứ không phải thái độ để so sánh, để ganh tị và để cảm thấy là thua kém. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là trong cái tình bạn thì ông Quang nói lúc đầu là rất là quan trọng để mà cộng thêm vào cái đời sống vợ chồng. Nhưng chúng ta phải biết cân nhắc và giới hạn lại trong ba điều đó, tức là phải có sự cân bằng trong thời gian, có sự chọn lựa để mà có những cái cặp bạn an toàn, và có cái thái độ khi mà chơi với những người bạn đó là thái độ học hỏi, thái độ để sửa đổi cho chính mình, cho tốt hơn, chứ không phải là thái độ để so sánh, để ganh tị hoặc là để cảm thấy bị thua sút. Thành ra đó là ba cái điều chính mà chúng ta nói trong cái ý của ông Quang. Rất là cảm ơn ông Quang rất là nhiều.
Dạ vâng, đúng như vậy. Các bạn là một điều con trẻ thì chắc là dễ, nhưng mà đến một cái lứa tuổi nào đó rồi, tìm một người bạn mà người ta gọi là bạn chân thật, không phải là bè đó, khó vô cùng Phượng ạ. Thành ra nếu mà đã tìm được một cái người cùng một cái, như ông nói, cùng một trình độ, cùng một ngang cái tầm tâm lý, kiến thức và đạo đức, nghĩa là mình nói chung chung là có một cái mình phải cảm thấy vững lòng, chứ không phải là bạn là để rồi làm một cái bè tan rã gia đình thôi nhá.
Tuy nhiên mình phải tìm những người bạn an toàn. Dạ, vâng. Chúng tôi nói cái
và,
chữ an toàn.
Và nếu mà là những người mình mới quen, mình cũng ngay lập tức người đàn bà chờ cho có cái rất là nhạy cảm, ta gọi là cái giác quan thứ sáu. Rất là nhạy, để mình biết rằng những người này là những người có đàng hoàng, để mà đứng đắn, để mà chúng ta có thể chơi lâu dài, hay là chúng ta nên là lánh. Xin được mời người kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin cho biết quý danh ạ.
À,
nhà
tôi tên là Mai ạ.
Dạ vâng.
Tôi không có đảm cái tưởng đề mà mình lớn lên đó, mình già đi rồi mình sẽ có bạn bè để nói chuyện, để tâm sự, để con đi làm nó vui. Trong cái tuổi già không có bị co cụm ở trong gia đình. Tôi cũng rất là quý với cái quan điểm đó.
Vâng, xin bà Mai vui lòng tắt hẳn radio để tránh tiếng vang được không ạ?
Dạ, tôi ở xa radio lắm.
Vâng, chúng tôi vẫn thấy hơi bị vang đó thưa bà.
Dạ. Nhưng mà thế này, tôi thấy trong những lúc mà tôi thấy ông xã tôi mở nói chuyện với mấy bạn đàn ông của ông đó, mà cô biết là tuổi già, mà tôi không biết mấy ông có sức, cái sức mà kêu bằng ái ân với vợ là thế nào, nhưng mà mấy ông có vẻ như già lân á. Bài nói với ông xã tôi là chỗ này có cái ngay chỗ nhà này, chỗ kia có nhà kia, rồi phục vụ ngon lắm, nó bài nói chuyện tầm bảy tầm bả không à. Hoặc giả là nói đại khái nói chuyện rất là phô vậy đó cô. Kích thước chồng tôi thử là tôi thấy rất là phiền, mà không lẽ mà bạn bảo mà mình trang mình nói cái gì. Hoặc giả là khi làm mày về nhà tôi cũng chẳng muốn góp ý gì, là tại vì tôi muốn để cho chồng tôi cái tự do chọn lựa, cô thấy không. Nhưng mà tôi cũng tin tưởng chồng tôi lắm. Nhưng mà cô à, một ngày nào đó tôi thấy là ổng bị lung lay, ổng bị lung lay. Như bây giờ mail của ổng á hả, bạn bè tới á, nhiều khi tôi lại tôi vô tình giờ thấy toàn là trần truồng người đâu tùm lum, thì lấy có thấy bạn bè rất là nguy hiểm, chứ không có phải là tuổi già bạn bè là xả stress đâu bạn.
Dạ vâng, thành ra cái quan trọng là hồi nãy cái chị dạ. Phương Nam có nói là mình phải chọn bạn để mình chơi, phải không thưa bà?
Dạ thưa đúng rồi, bây giờ chọn bạn mà chơi có nghĩa là mình giao thiệp mà nhiều quá thì mình chọn, còn giờ ví dụ như ra ngoài xã hội mình gặp bạn thì mình ngồi nói chuyện, thì mình ngồi nói chuyện mình đâu có thể chọn được, mà bây giờ chọn bạn mà chơi đó thì nói thật với cô, tuổi già mà có đi đâu gọi là chọn bạn mà chơi được, thì đi exercise hay là đi trong hội người già, đại khái trong hai trong chùa, trong nhà thờ đó khái cô, thì cái thời gian mà gần gũi với bạn nó rất ít, mà những cái bạn mà thâm tình mà mình cho mình những lời ngon tiếng, những lời mà phải quấy á, thì những bạn đó mình gần rất là khó gần gũi, tại vì đối với những cái thời gian mà mình gần như vậy đó, nó là quá ít thời gian, không có đủ để người ta cảm thấy, cảm nhận những cái chân tình của mình, để người ta nói những cái lời phải đối với mình. Còn những người mà tạp nhạc đó thì đụng đâu họ cũng nói được, họ cũng bơi được đó. Thành thử ra khi mà bước ra xã hội tôi thấy là đụng hạn cái giới tạp nhạc rất là nhiều, mà đụng những cái giới mà mình nói là mình học ở nơi đó một bài học gì đó thì tôi thấy rất là ít. Thành thử ra người ta, ông bà xưa ông có dùng câu bạn bè rất là đúng, bạn là bè kinh khủng luôn, chứ không thể nào mà bạn mà có thể mà giúp cho mình được cái gì. Tôi thấy cái chuyện đó nó nan giải lắm cô.
Vâng, cái điều quan trọng nhất là như nãy chúng ta có nói là chúng ta nên chọn những người bạn mà tương đối gọi là an toàn. Thì dĩ nhiên là trước khi mà nó trở thành thân thiết thì chúng ta phải qua một cái giai đoạn gọi là sơ giao. Thì cái thời gian đầu đó thì hai vợ chồng nên cùng tìm bạn mà chơi, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ tìm ở những cái môi trường tốt, chúng ta đừng có đi đến những cái chỗ mà để cho mấy ông làm bạn với những cái người bạn mà cảm thấy là không có tốt. Thì ngay cái lúc thời gian đầu đó hai vợ chồng nên cùng là bạn chung của hai vợ chồng, thì dĩ nhiên là chúng ta có thể gạn lọc được những người bạn xấu đó ra khỏi cái danh sách mà chúng ta mà muốn làm bạn thân. Với lại một cái điều khác nữa mà tôi muốn mở ngoặc ở đây đó là bà Mai cũng có một cái điều là những cái ông đàn ông lớn tuổi đó nhiều khi ông nói nhiều như vậy nhưng mà thật sự ông không có làm đâu, là tại vì về phương diện tâm lý tôi hay nói đùa với mấy ông lớn tuổi đó, là tại vì mấy ông không có còn như là những người trẻ, thành ra tự nhiên mấy ông hay nói ra miệng những cái điều mà về những cái chuyện trai gái này kia, đó là cái phương diện tâm lý, tại người ta không còn những cái điều đó nhiều nữa, tình nhân người ta càng nói ra nhiều, thành ra là nhiều khi người ta nói cho nó đã khổ, cho nó vui vẻ câu chuyện thôi, chưa chắc là họ đã làm thật. Nhưng mà nói tóm lại là công nhận với lại bà Mai là nếu mà bạn xấu thì đó là một cái con dao hai lưỡi, nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cạn lọc và tìm những người bạn của cả hai, những người bạn mà có thể đi chơi với cả hai và nói những cái chuyện tốt đẹp, những cái chuyện gọi là xây dựng, những chuyện tích cực, những chuyện mà vun xén cho cái đời sống, nên có những người bạn đó. Còn những người bạn bề nào mà khéo một người hôn phối đi chơi riêng thì cái chuyện đó là chúng ta nên loại trừ ngay trong cái danh sách sơ giao, chúng ta nên loại trừ những cái tên mấy người đó ra khỏi cái danh sách trước.
Dạ vâng, và khi mà mình thấy như vậy mà tiệc tùng nào mà có những nhóm mà mình thấy rằng không có hạt thì mình không tham dự. Từ từ rồi, và những người nào mà mình thấy rằng mình
nói
quý họ,
thích,
vâng, mình thấy rằng là tư cách của họ rất là đứng đắn và là những người có thể sẽ là những người bạn chân tình, mình từ từ mình sẽ tìm cách để mà
gặp gỡ nhiều hơn.
Mình mời đến nhà ăn uống trong một cái nhóm mà mình đã chọn lọc, rồi từ từ mình sẽ kết thân và từ đó chúng ta có thể nâng đỡ nhau và giúp nhau được nhiều, phải không ạ? Xin được mời người kế tiếp. Dạ vâng, mời ông ạ.
Hello.
Vâng, mời anh cho biết tên.
Xin Tân Sơn, thưa chị, chào chị Kim Hoa, với chị Phương Nam.
Dạ vâng, anh đang lái xe phải không ạ?
Dạ đúng ạ.
Vâng, mời anh.
Dạ, tôi nãy giờ tôi lắng nghe đó, thì tôi cũng có muốn góp ý kiến là tôi thấy cái câu mà, cái đề tài mà ngày hôm nay của chị Phương Nam đưa ra đó là sau khi mình lấy vợ lấy chồng, mình có nên có bạn hay không? Thì theo tôi nghĩ là phải có, tại vì là một con người thì phải có bạn. Còn mình không có bạn á, một con người không có bạn thì mình là trở thành quái dị. Mà học mình đi chơi có nhiều bạn á thì mình sẽ học hỏi được nhiều cái tốt đẹp, còn những cái xấu là do mình thôi. Ví dụ như chị Kim Hoa có nói về vấn đề mà buổi tối ông chồng đó không cho con bú đó, thì tôi thấy là tôi cũng bị ảnh hưởng, là tối nay tôi phải cho con bú rồi đó.
Anh, đó là niềm vui được chia sẻ với vợ phải không anh?
Vâng, thì anh
dạ,
Sơn
rồi. Từ trước tới giờ thì tôi chưa có, nhưng mà bây giờ tự nhiên chị nói cái tôi bị rồi đó.
Vâng.
Tôi bị cú điện thoại tới là tối nay tôi có trách nhiệm rồi đó chị.
Vâng, và anh yên chí, nếu anh làm được điều đó, dạ, anh sẽ có những phần thưởng, chứ anh không có làm điều đó mà vô ích đâu.
Nhưng mà nói cho anh nghe rằng không phải là ai cũng có cái khả năng làm vậy đâu, là bởi vì có những người như cá nhân chúng tôi mà bảo để cho ông xã mà thức đêm ấy, thì chúng tôi không an tâm, mà bởi vì ông vừa cho con bú, ông vừa ngủ, rồi nhiều khi mình lo lắng, thành ra cũng quá tội. Thành ra đó là nhà ý hướng tốt lành của các ông thôi, chứ còn không phải là ông nào cũng có thể làm được đâu ạ.
Vâng,
dạ, dạ, cái điều đó rất là đúng, nhưng mà tôi thấy cái điều mà tốt mà cho phía tôi á, là nếu mà có bạn á, mình đi tới nhà bạn cái mình ăn tiệc á, cái ví dụ như tôi thích cái cánh gà chiên nước mắm á chị.
Vâng.
Vợ tôi nó nấu không ngon, cái tới cái nhà bạn cái người ta làm cái món cánh gà chiên nước mắm ngon dễ sợ luôn, cái mình, cái người vợ mình á, người ta học hỏi theo, cái về mình làm cái mình được ăn ngon, cái đó nó hay hơn là để coi như là tôi nghĩ là chị Kim Hoa cũng nên học hỏi cái đó đó.
Chúng tôi học hàng ngày đó thưa anh. Vâng. Nhưng mà như vậy này anh biết không, có nhiều khi chính các ông chồng đôi khi lại không muốn là gánh nặng cho vợ. Thí dụ như thích bạn bè nhiều, thành ra mấy ông lại thích nấu nướng, bảo là một công đôi việc mà lại không phiền vợ, mà được quyền mời bạn nhiều hơn mà không cảm thấy là gánh nặng cho vợ. Thành ra cái niềm vui của các ông là cũng nấu nướng để ra các ông trổ tài. Thành ra đôi khi mình cũng cho các ông được cái niềm tự hào đó đó anh ạ.
Vâng, với lại một cái nữa là khi mà chúng ta nấu nướng, chúng ta sẽ luân phiên nhau, chứ đâu phải một nhà phải nấu hoài, anh thấy không? Thành ra là thay vì một mình phải nấu ba bữa thì bây giờ ba người bạn thì mỗi người nấu một bữa thôi.
Nếu mà thay phiên nhà nhau.
Vâng.
Mà tôi thấy là mình sống trên đời mình phải có bạn, mà mình học rất là nhiều điều tốt. Tôi cảm thấy như vậy. Ví dụ như giờ từ xưa tới giờ chẳng hạn mình đi chơi có bà, phải có vợ có chồng nha, tôi khẳng định là phải có vợ có chồng nha.
Vâng.
Còn cái chuyện đi riêng thì tôi không nói tới rồi.
Vâng.
Phải có vợ có chồng. Đi tới thì mình thấy thí dụ như cái ông chồng kia, ổng ăn mặc lịch sự, đi với họ ăn mặc lịch sự, tự nhiên về mình nhìn mình tự nhiên mình nhìn lại mình có nên lịch sự như vậy hay không? Rồi mình nhìn một cặp vợ chồng cái mình thấy bà vợ thì rất là ăn mặc rất là đẹp, mà ông chồng thì ăn mặc quần áo nhăn nhó, tự nhiên mình thấy nó kỳ kỳ. Cái tự nhiên mình học, mình tránh được những cái điều đó.
Đấy.
Mình học được rất là nhiều điều tốt.
Đấy.
Rồi ví dụ mình ra mình gặp được người bạn về nha khoa đi, giống như bác sĩ Phương Nam đi, thì mình có thể học được là bác sĩ vị bác sĩ nha khoa thường hay dặn dò là sau khi nhổ răng hoặc là cám răng thì không nên uống bia uống rượu. Nhưng mà sau khi mà tôi gặp một vị một cái ông mà nha sĩ đó thì ông nói là nên uống bia, mà phải để bia vô trong tủ lạnh đó, cho nó đông lại và uống chừng 1/4 chai thôi, thì nó rất tốt để cái răng nó có cái vết thương nó có thể heal lại được, và nó cái alcohol nó sẽ clean sạch cái vết thương đó. Thì tôi về tôi áp dụng, tôi thấy coi như là nó rất là hiệu quả, tại vì qua ngày hôm sau là nó lành liền à. Thì tôi có học được những điều như vậy chẳng hạn.
Vâng, chúc mừng cho anh.
Nói, dạ.
Khi mà anh để ý mọi sự như vậy để anh học tốt thì quả thật là rất là hay. Dạ.
Thành ra nói tóm lại là anh Sơn đã có một giọng nói rất là lạc quan và rất là vui vẻ với cuộc đời, và anh đã rút tỉa tất cả những cái điều lợi ích của tình bạn trong hôn nhân mà nãy giờ chúng ta phân tích ra. Anh là học hỏi và anh nhìn vào cái tấm gương, anh nhìn vào cái tấm gương đó để anh nhìn thấy mình ra sao so với những người khác để anh tiến bộ thêm, chứ không phải là để mà đố kỵ. Thành ra cái đó là những điều mà anh Sơn đã nói đến, tất cả những điều mà lợi ích mà nãy chúng ta có nhắc đến. Thành ra là đó là một cái điều rất là tốt mà chúng ta nói đến tình bạn. Và chúng ta thấy rõ ràng là một điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là khi chúng ta mỗi ngày tuổi tác càng chồng chất, chúng ta lại càng cần bạn hơn. Khi cái tuổi lớn tuổi càng ngày càng lớn lên thì chúng ta càng bận, càng cần thiết có bạn hơn là những cái ngày mà còn trẻ. Tại vì những cái người bạn đó, nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta đỡ nhàm chán, cuộc sống của chúng ta màu sắc hơn và trao đổi những kinh nghiệm để cho là chúng ta toàn là có những niềm vui không thôi. Một cái ví dụ rất là đơn giản, chẳng hạn như là cái weekend vừa rồi chúng tôi vừa mới gặp một cái nhóm bạn, thì đang ngồi nói chuyện với nhau thì các bà ngồi trao đổi ý kiến là ồ, Tết này chúng ta sẽ ăn Tết ra sao? Đó, thì mỗi người nói đến một cái Tết của nhà mình là sẽ định làm gì, thì tôi cũng học hỏi được một điều là muốn ăn Tết thì tôi hay làm ăn một cái Tết theo kiểu người Bắc. Thì nghe một cái bà bạn kia có nhắc đến một cái món là món măng hầm thì bà làm sao, thì tôi học hỏi được điều đó. Thành ra là nói tóm lại là càng ngày chúng ta càng lớn tuổi thì cái sự cần thiết của bạn bè càng quan trọng hơn, tại vì nếu không cái sự cô đơn của những cái ngày tháng dài nó sẽ đến với chúng ta rất là nguy hiểm. Và rốt cuộc những cặp gia đình mà có bạn á, thì theo một cái thống kê kết luận rõ ràng, research rõ ràng là những cặp gia đình càng ngày càng lớn tuổi, nếu mà có nhiều bạn bè thì cái cuộc sống của họ vui vẻ hơn và cái liên hệ vợ chồng của họ càng ngày càng hạnh phúc hơn là những cặp sống mà cô động và chỉ có nhìn thấy nhau. Rốt cuộc cả hai người như là hai cái bóng và không buồn nói chuyện với nhau nữa. Và nếu mà nói chuyện thì cũng làm những sự bắn gắt, những sự khó chịu. Và rốt cuộc càng ngày người ta càng không nói gì nữa hết, và trở thành cái khả năng nói và khả năng giao tiếp của họ càng ngày càng bị như là tuột dốc. Thành ra rõ ràng là cái đó là có một sự thống kê và làm research rõ ràng.
Nhưng mà với người Việt Nam mình chắc mình nói rõ thêm là bạn tâm giao, những người bạn đã tâm đầu ý hợp, ít nhất là một cái chiều hướng để mà cho mình cùng nâng đỡ nhau, cùng phát triển những cái cá tính tốt, đức tính tốt, mà nhất là phát triển thêm hạnh phúc hôn nhân gia đình. Chứ còn không phải là để mà những người bạn mà còn ta gọi là
nguy
để
hiểm.
Rồi nguy hiểm. Dạ vâng. Vâng, xin được mời người cuối cùng trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ mời ông.
Tôi chào chị ạ. Tôi là Quang, tôi ở bên Tiểu Quang Florida đây.
Thưa ông Quang ạ.
Dạ. Cái chương trình này theo tôi đó. Năm nay xin lỗi chị chứ. Tôi năm nay tôi 68 tuổi rồi. cái chương trình này thấy rất hay, bởi vì nó nêu được tiếng đời mà giữa tình bạn bè và tình nghĩa vợ chồng, hai cái cách hoàn toàn khác nhau. Với lại giữa người vợ, vợ và người chồng đều phải tôn trọng lẫn nhau trong vấn đề tình bạn. Và tình bạn nó có nhiều loại khác nhau, bạn mới hoặc là bạn cũ. Bạn cũ của tôi có thể dùng từ ngữ rằng bạn nói khố mấy chục năm thì nó khác với bạn mới. Thường mấy bạn tôi chỉ là gặp với bạn cũ thôi, thì những người bạn cũ là hai người chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn, thì họ rất hiểu nhau, hiểu còn hơn giữa tình vợ và chồng đó. Thành ra bởi cái lẽ đó nó có một cái vấn đề rất khi giữa người chồng và vợ không thích những người bạn đó. Đó là tôi nhận thấy vấn đề vậy. Bởi vì sao mà tôi nói trong vấn đề này? Bởi vì tôi có một người bạn, tôi đã mất liên lạc 30 năm nay rồi, nhưng tôi tìm không ra. Bởi vì lý do người vợ của bạn tôi đã ghen giữa hai chúng tôi.
Khác phái hay đó? Ông nói là người bạn cùng phái hay khác phái vậy ạ?
Không, chúng tôi là vợ và chồng chứ không phải là cùng phái.
Dạ vâng, tức là ông tìm lại một người bạn, tức là người bạn trai hồi xưa của ông đó Hằng ạ.
Chúng tôi mấy chục năm, đúng không? Nghĩa là chúng tôi bạn lâu lắm, từ nhỏ tới lớn mà.
Vâng.
Chúng tôi chơi thân, nhưng mà lúc mà về sau này qua bên Mỹ, chúng tôi gặp lại ở thành phố Houston đó, thì người vợ của bạn tôi ghen. Vì chúng tôi rất thân lắm. Chia sẻ nhau trên mọi vấn đề, nhưng mà chúng tôi không có vấn đề, chúng tôi chơi không bao giờ có vấn đề, nhưng mà làm thiệt hại tới hạnh phúc gia đình đó, vấn đề đi mà. Xin lỗi chị Thủy, chứ người bạn của tôi là người vợ bạn của tôi là người đó là người Mỹ chứ không phải người Việt Nam.
Dạ vâng, đây là Thanh Thoa thưa ông ạ, không phải chị Vũ Thanh Thủy. Dạ vâng, vâng. Chị cảm ơn ông, mời chị Phương Nam.
Dạ, dạ.
Vâng, thì cái điều này thì chúng ta lại thấy rõ ràng là ông cũng nhấn mạnh một điều sự quan trọng của bạn, nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta nói đến cái đề tài này để cho cả hai người trong cái hôn nhân đó cùng hiểu, và nếu cả hai người cùng hiểu sẽ không có cái sự ghen tức kia. Và dĩ nhiên là ông cũng phải có cái sự quân bằng, như nãy có nói là quân bằng cái thời gian. Chứ nếu mà ông gặp một người bạn cũ mà ông cứ bù chi bù chít chạy theo cái người bạn cũ suốt ngày bỏ quên bà vợ thì bà vợ sẽ ghen. Thì dĩ nhiên là chúng ta phải có sự quân bằng, và cái người hôn phối cũng phải hiểu đó là cái người bạn họ sẽ chia sẻ một số điều mà mình không chia sẻ được với ông chồng. Thành ra cái đó là cái sự mà hiểu biết của cả hai người hôn phối với nhau, thì cái tình bạn nói tóm lại nó sẽ mang lại toàn là những điều lợi ích. Thì có lẽ là Kim Thoa muốn tổng kết lại phải không? Thì chúng ta kết luận lại thì chúng ta không thể từ chối một cái điều quan trọng của tình bạn sau hôn nhân, tức là hai người lấy nhau rồi cũng cần phải có bạn bè, và cái sự cần thiết này sẽ càng ngày càng tăng lên với tuổi tác, càng lớn tuổi chúng ta sẽ càng cần những người bạn. Thì những người bạn cộng lại thì chúng ta nhớ đến một cái công thức: 2 cộng với 2 không phải là 4, mà 2 cộng với 2 sẽ có thể là 8, là 10, là 100. Tức là cái sự cộng hưởng với nhau nó sẽ làm thăng hoa đời sống, và nó cái tình bạn nó cũng giống như là một cái chất xúc tác bỏ thêm vào cái mối liên hệ vợ chồng cũ dần và trở thành nhàm chán với thời gian. Thì những người bạn sẽ là cái chất xúc tác để làm cho cái liên hệ vợ chồng nó có một cái sự bừng sáng và nó có một cái sức sống lại. Và trong cái sự tình bạn này, chúng ta sẽ có cái lợi ích là chúng ta sẽ giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau. Và dĩ nhiên là trong cái talk show này, chúng ta có một số quý vị có thêm thắt vào là chúng ta phải có sự quân bằng giữa tình bạn và tình vợ chồng. Chúng ta không thể nào vì nói là bây giờ tôi cần bạn quá, tôi bỏ quên cái người hôn phối ở nhà, thì điều đó không đúng. Chúng ta phải có sự quân bằng. Tình bạn sẽ thêm thắt vào chứ không thể thay thế cho tình vợ chồng. Rồi chúng ta phải tìm những người bạn an toàn, những người bạn chúng ta an toàn để cho nó giúp đỡ cái đời sống vợ chồng của chúng ta. Chúng ta không nên để cho những người bạn gọi trong cái danh sách nguy hiểm thì chúng ta nên gạch bỏ từ lúc gọi là sơ giao. rồi chúng ta cái thái độ học hỏi trong cái tình bạn thì chúng ta nên có cái một cái thái độ tích cực, có nghĩa là chúng ta có thái độ học hỏi những điều tốt và học hỏi tránh làm những điều xấu, những điều xấu. Chứ chúng ta không nên có cái thái độ là để so sánh hoặc là để ganh tị hoặc để có cái mặc cảm tự ti. Thành ra đó là những cái điều mà chúng ta muốn nói đến trong cái tình bạn mà sau khi lập gia đình với nhau thì nó rất là quan trọng để cho chúng ta có một đời sống hạnh phúc lứa đôi, mà tình bạn luôn luôn sẽ thêm thắt vào nếu chúng ta biết chọn lọc và làm như là những điều mà chúng ta vừa mới phân tích. Thì chúng ta coi như là chương trình hôm nay thì chúng ta nói đến tình bạn, và thân ái chào tất cả quý vị thính giả đã nghe và đã đóng góp rất nhiều ý kiến hay, và chúng tôi sẽ trở lại chương trình tình yêu và gia đình trong những cái kỳ khác.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều, hôm nay đã đưa ra một cái đề tài rất là lý thú và để cho chúng ta thấy rằng là đến một cái lứa tuổi nào đó nếu đã có được những người bạn cùng ý hướng, cùng nghĩa là đồng cảm tâm giao với nhau thì thật là quý mà để gìn giữ cái tình bạn đó, là bởi vì những tình bạn này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua rất nhiều, cùng hỗ trợ nhau về tinh thần, phải không ạ? Những khi trong đời sống gia đình tôi gọi là ngày nắng ngày mưa, nhưng mà những người bạn tốt sẽ cùng giúp nhau vượt qua và vun bồi cho hôn nhân mỗi một ngày một tốt đẹp. Chị xin chân thành cảm ơn chị Phương Nam và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này. Xin kính chào quý vị và xin hẹn lại trong một tiết mục này vào lần tới.
Ngồi đây một mình ta ngắm mây trôi trên đầu, nỗi sầu ngậm ngùi đây mà bạn thân xa nào hay. Ngày hôm qua mình buồn ba những ngày dài vắng nhà, mà giờ biển biệt xa ta với bạn, mỗi người một nơi. Ngồi đây một mình ta với bao la đất trời, lời buồn là lời ca, người bạn nơi muôn trùng xa. Chuyện hôm qua ngày hôm nay không thể nào ta níu lại, và rồi chuyện ngày mai chưa biết đời ta ngắn hay dài. Cà phê mỗi sáng, chuyện đời ngổn ngang, mấy ai tình thân như mình là bạn. Cà phê mỗi sáng, chuyện cười thế gian, mấy ai để tâm nghe lời phàn nàn. Đời tôi đen đuối nên buồn nhiều ít vui, hiu hắt dòng đời trôi, đắng bờ môi cũng gắng cười để nuôi bao nhiêu niềm ước ao, bao hy vọng lớn lao cho ngày mai ngày sau. Chuyện đời hợp tan như bèo giạt mây bay, nhưng nghĩa tình chẳng phai, dẫu người đi người ở lại. Ngày mai khi xuân về khắp nơi, người người trong tiếng cười, tôi đón bạn về chơi.